chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép 20 bánh heroin.
Cần xem xét lại các quy định đón người dân về quê ăn Tết.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang điều tra hành vi tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Liên doanh Sana WMT, nay là Công ty Cổ phần ASA, mã chứng khoán ASA. Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Văn Nam, nguyên giám đốc Công ty Cổ phần ASA, đã có hành vi làm giả hồ sơ tài liệu để tăng khống 7 triệu cổ phiếu ASA, tương đương 70 tỷ đồng, niêm yết bổ sung 7 triệu cổ phiếu ASA tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để bán và thu tiền bất chính. Ngày 23 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quy định lệnh trên. Cũng theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản. Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư bị thiệt hại, bị can Nguyễn Văn Nam chiếm đoạt tiền có đơn đề nghị kèm hồ sơ tài liệu gửi đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, liên hệ trực tiếp Thiếu tá Nguyễn Đức Phương, Điều tra viên Phòng 9, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu. Địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Số điện thoại 0982 257 888, Bộ Công an thông báo.
Sau một thời gian nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán trái phép 20 bánh heroin. Cụ thể, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12 năm 2021, tại khu vực xóm Kim Tỉnh, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Phòng 4 Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Bắc Ninh phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1962, trú tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh heroin có khối lượng gần 7 kg. Số ma túy trên được giấu trong bao tải đựng ngô trên xe khách chạy tuyến Sơn La, Thái Nguyên. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng đã triệu tập Đinh Văn Thắng, sinh năm 1991, trú tại tỉnh Sơn La để làm việc. Quá trình đấu tranh, Thắng khai nhận được các đối tượng thuê đi trên xe khách để giám sát 20 bánh heroin trên đường vận chuyển từ tỉnh Sơn La đến Thái Nguyên. Điều tra bước đầu, đối tượng Nguyễn Thị Hải khai nhận mua số ma túy trên từ tỉnh Sơn La với giá 160 triệu đồng trên một bánh, vận chuyển đến Thái Nguyên để bán kiếm lời. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 3 đối tượng gồm Hải, Thắng và một đối tượng đang bỏ trốn cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Với thành tích trên, các đơn vị tham gia phá án đã được Bộ Công an kịp thời động viên khen thưởng.
Thực hiện theo hướng dẫn của người tự xưng là công an, chị Y tá hỏa phát hiện tài khoản ngân hàng bị rút 949 triệu đồng. Thông tin ban đầu, ngày 20 tháng 1, chị Y, sinh năm 1978, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, nhận được điện thoại thông báo chị có một bưu phẩm và thẻ ngân hàng có số nợ là 38,96 triệu đồng. Đối tượng gọi điện nối máy cho chị Y nói chuyện với một người tự xưng là công an đang điều tra vụ việc của chị Y. Người này gửi cho chị Y một đường link và yêu cầu chị đăng nhập vào đường link. Thực hiện theo hướng dẫn, chị Y tá hỏa phát hiện tài khoản ngân hàng bị rút 949 triệu đồng. biết mình bị lừa, chị Y đến Công an phường Việt Hưng trình báo. Vụ việc đang được Công an quận Long Biên phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh truy xét.
Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1995, Triệu Phong, Quảng Trị, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, khoảng 12 giờ 45 ngày 11 tháng 1, Công an quận Hoàn Kiếm nhận tin báo của hai người bị hại về việc bị kẻ gian giả mạo Zalo của người quen nạn nhân nhắn tin lừa đảo chuyển tiền chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra xác minh, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm việc với các ngân hàng để xác minh chủ tài khoản và phong tỏa tài khoản. Quá trình điều tra truy xét, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hoan. Tại cơ quan công an, Hoan khai nhận thông qua mạng xã hội, người này đăng tải các bài viết lên trang nhóm mua bán thẻ tài khoản ngân hàng với số tiền là 2,5 triệu đồng trên một tài khoản ngân hàng. Sau khi thông tin trên được đăng tải qua nhiều khâu trung gian trên mạng xã hội, Hoan đã thu mua của một người không rõ lai lịch 4 thẻ tài khoản ngân hàng. Khi có tài khoản trên, đối tượng sử dụng Facebook để tìm kiếm những người có nhiều mối quan hệ, thành công trong cuộc sống, thường đăng tải ảnh đi du lịch, mua sắm tài sản có giá trị, tài khoản mẫu. Sau đó, Hoan lập tài khoản Facebook giả mạo, sử dụng hình ảnh đại diện của những người khác, gửi lời mời kết bạn với những người trong danh sách bạn bè của họ để lừa gửi tiền qua tài khoản ngân hàng. Thủ đoạn của Hoan gửi mã độc để lấy cắp mã xác nhận Zalo. Sau đó, Hoan đăng nhập Zalo của nạn nhân, nhắn tin với những người trong danh sách bạn và Zalo do anh ta đã hack được và yêu cầu chuyển tiền. Để tránh bị phát hiện khi rút tiền tại cây ATM, Hoan chuẩn bị áo mưa, khẩu trang, mũ bảo hiểm bịt kín mặt. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình tệ nạn cờ bạc trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên có diễn biến khá phức tạp. Do đó, Công an huyện Phú Bình đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn chủ động nắm chắc tình hình, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh hiệu quả, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn cờ bạc.
Năm 2021, Công an huyện Phú Bình phát hiện bắt quả tang 29 vụ, 158 đối tượng về hành vi đánh bạc, tăng 13 vụ, 46 đối tượng so với cùng kỳ năm 2020, thu giữ tang vật trên 110 triệu đồng và nhiều vật chứng khác có liên quan. Khởi tố 12 vụ, 62 bị can, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 17 vụ, 99 đối tượng, thu nộp ngân sách tổng số tiền gần 154 triệu đồng. Điển hình như hồi 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12 năm 2021, Công an huyện Phú Bình bắt quả tang 6 đối tượng trú tại xã Tân Hòa và xã Tân Thành, gồm Lý Ngọc Tâm, sinh năm 1981, Dương Văn Luận, sinh năm 1984, Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1981, Vi Văn Hòa, sinh năm 1984, Phạm Văn Hùng, sinh năm 1983, Phạm Văn Dũng, sinh năm 1986, đang tổ chức tham gia đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền tại đồi keo nhà mẹ ruột của Tâm. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc gần 6 triệu đồng, trên người các đối tượng hơn 5 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Các đối tượng sau đó khai nhận rõ hành vi đánh bạc của mình. Sau đó có 2 đối tượng đã có tiền án và 1 đối tượng từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc. Thời gian qua, tình hình tội phạm liên quan đến cờ bạc trên địa bàn huyện Phú Bình diễn ra khá phức tạp với nhiều hình thức, thủ đoạn và hoạt động tinh vi. Các chiếu bạc thường có nhiều đối tượng tham gia, tổ chức ở những nơi xa khu dân cư hoặc trong những ngôi nhà kín cổng cao tường. Để tránh việc bị bắt quả tang, các con bạc còn cử người canh gác, cảnh giới và ra ám hiệu với nhau khi lực lượng chức năng xuất hiện. Điều này đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh, triệt xóa tệ nạn cờ bạc. Đặc biệt trong số các đối tượng tham gia đánh bạc, có nhiều đối tượng đã có tiền án về tội này và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhưng vẫn ngựa quen đường cũ. Thượng tá Trần Xuất Nghiệp, Phó trưởng Công an huyện Phú Bình cho biết, tệ nạn cờ bạc dẫn tới nhiều hệ lụy cho xã hội, làm gia tăng nhiều loại tội phạm khác như cho vay nặng lãi, cướp giật, trộm cắp tài sản, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân. Với quyết tâm đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn cờ bạc, thời gian qua, Công an huyện Phú Bình đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền về hậu quả, hệ lụy của cờ bạc để mọi người nâng cao ý thức, tích cực đấu tranh tố giác tội phạm. Chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Lập danh sách tất cả các đối tượng có tiền án, tiền sự về đánh bạc, đưa vào diện quản lý và lập danh sách các tụ điểm đang hoạt động hoặc nghi hoạt động đánh bạc để tập trung đấu tranh triệt xóa. Đồng thời tăng cường tuần tra phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức. Trong thời gian tới, để ngăn chặn có hiệu quả tội phạm cờ bạc, nhất là vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện Phú Bình sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh, triệt xóa, không để hình thành các tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến tới loại bỏ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, để phòng chống lây lan dịch COVID-19, nhất là vào những ngày Tết Nguyên đán, nhiều địa phương đã đưa ra các quy định khác nhau về việc cách ly người dân về quê đón Tết Nguyên đán 2022. Theo các luật sư, để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và áp dụng phòng chống dịch hiệu quả, các địa phương cần hạn chế tối đa phiền hà, trở ngại, khó khăn cho người dân về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
Để phòng chống lây lan dịch COVID-19, vừa qua, gần 30 hộ dân ở xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa có người từ vùng dịch cấp độ 3, cấp độ 4 về quê đón Tết, được vận động và đồng ý cho chính quyền địa phương khóa cổng nhà để phòng COVID-19. Tuy nhiên, ngay sau khi được các phương tiện truyền thông phản ánh, UBND huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo chính quyền xã Thiệu Phú mở cửa cổng cho các gia đình. Theo một số luật sư, dù các hộ dân đồng ý việc UBND xã Thiệu Phú cho người khóa cổng và giữ chìa để phòng COVID-19 là vi phạm quyền tự do đi lại, cư trú. Luật sư Nguyễn Đức Hùng, công ty luật trách nhiệm hữu hạn TGS cho rằng việc khóa cửa nhà dân là sai, thể hiện sự lúng túng hoảng loạn trong phòng chống dịch COVID-19 ở địa phương.
Cái việc mà khóa cửa các gia đình mà có cái người thân từ các địa phương khác về quê đón Tết thì là cái việc làm không đúng với cái quy định của pháp luật. Tại vì trong những cái biện pháp phòng chống dịch bệnh hiện nay của chúng ta thì pháp luật không có quy định về cái biện pháp phòng chống dịch bệnh như vậy. Và đương nhiên là nó đã hạn chế xâm phạm tới cái quyền tự do đi lại của người dân.
Hiện hàng loạt địa phương đang có những quy định khắt khe với người về quê đón Tết và vấp phải phản đối, như tỉnh Yên Bái ban hành quy định người về từ vùng đỏ và vùng cam đã tiêm đủ liều vaccine thì phải cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm real-time PCR 3 lần và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Người chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phải cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm real-time PCR 4 lần và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Tỉnh Hưng Yên yêu cầu người từ nơi khác về quê phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, đồng thời không phân biệt là về từ vùng nào. Người dân đã tiêm đủ 2 mũi phải tự cách ly tại nhà 7 ngày, nếu chưa tiêm đủ thì cách ly 14 ngày. Trong khi đó, một số địa phương như Hải Phòng, Hải Dương, Tuyên Quang yêu cầu cách ly tại nhà với người về từ vùng cam và vùng đỏ. Riêng Lào Cai, Hà Nam, Nam Định chỉ cách ly với người về từ vùng đỏ. Theo luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư chính pháp, nghỉ Tết chỉ có 9 ngày, nhưng không phải ai cũng được nghỉ đủ từng đó ngày để thực hiện các quy định cách ly. Do đó, các địa phương cần áp dụng biện pháp cách ly theo quy định phòng chống dịch của chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế.
Cái việc đưa ra các quy định phòng chống phải phù hợp với các cái quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, quy định của chính phủ, cái nghị quyết 128, các cái quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia, rồi là khuyến cáo của ngành y tế. Và nếu mà tâm lý mà sợ hãi dịch và có những cái quy định phòng chống dịch bệnh cách trực quan như vậy thì tôi nghĩ rằng là sẽ ảnh hưởng đến đời sống tâm lý, sức khỏe của người dân. Bởi vậy, mỗi một chính quyền địa phương ấy cần phải xem xét lại các cái quy định của mình để đảm bảo thống nhất cho việc áp dụng phòng chống dịch bệnh có hiệu quả và hạn chế đến mức tối đa những cái phiền hà, trở ngại, khó khăn cho người dân.
Xin chào quý vị. Xuân mới Nhâm Dần đang đến trên mọi cung đường của Tổ quốc, mang đến cho mỗi gia đình và mỗi người chúng ta những niềm vui, sức sống mới cùng với niềm tin chúng ta sẽ kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội để mọi nhà đều có một năm mới an khang và thịnh vượng. Tôi đề nghị các quý vị thính giả và toàn thể nhân dân cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 bằng những hành động cụ thể, đó là: 1. Đã uống rượu bia, không lái xe. 2. Không phóng nhanh vượt ẩu khi lái xe. 3. Luôn thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô. 4. Luôn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy. 5. Tuân thủ các quy định về phòng dịch COVID-19. 6. nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông. 7. Chấp hành hiệu lệnh và ủng hộ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Để mọi cung đường luôn được bình an, mọi chuyến đi đều mang về hạnh phúc, để mọi gia đình đều được quây quần, đầm ấm, quanh mâm cỗ tất niên, và để mỗi người đều hưởng trọn vẹn niềm vui ngày Tết. Nhân dịp năm mới 2022 và trước thềm xuân mới Nhâm Dần, thay mặt chính phủ và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi lời chúc quý vị thính giả cùng toàn thể đồng chí, đồng bào đón một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc và tham gia giao thông an toàn. Xin trân trọng, cảm ơn.
Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Kia tiếng chim dần hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười tỏ tin mùa xuân về. Trên phố phường mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.
Kia tiếng chim dần hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười báo tin mùa xuân về. Kia bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với em chỉ thấy xanh ngời là hoa mùa xuân tươi.
Xuân về để biết ta còn mãi trong đời,
mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo Luật Bảo hiểm xã hội. 2. Thời gian hưởng chế độ thai sản. 2.1. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai. Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: 1. Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày. Trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám thai. 2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại điều này tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. 2.2. Thời gian hưởng chế độ khi sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý. Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: 1. Khi sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau: A. 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi. B. 20 ngày nếu thai từ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi. C. 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi. D. 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên. 2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. 2.3. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con. Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: 1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng. 2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: A. 5 ngày làm việc. B. 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. C. Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc. Từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. D. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. 3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 2 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 4 tháng tính từ ngày sinh con. Nếu con từ 2 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 2 tháng tính từ ngày con chết. Nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 điều này. Thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. 4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 điều 31 của luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. 5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 điều này. 6. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. 7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Điều 10. Thông tư 59/2015/TT-BLD-TBXH quy định và hướng dẫn thực hiện như sau. 1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con theo quy định tại khoản 1 điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội và được hướng dẫn cụ thể như sau. A. Trong thời gian lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh mà thai chết lưu, nếu lao động nữ đủ điều kiện quy định tại khoản 2 điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ quy định tại điều 33 của Luật Bảo hiểm xã hội tính từ thời điểm thai chết lưu. B. trường hợp lao động nữ nghỉ việc chế độ thai sản trước khi sinh, sau khi sinh con mà con bị chết, nếu lao động nữ đủ điều kiện quy định tại khoản 2, điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội, thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, lao động nữ được hưởng chế độ quy định tại khoản 3, điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội. 2. Trường hợp mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 4, 5 và 6, điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội và được hướng dẫn cụ thể như sau. A. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người mẹ. B. Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha. C. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3, điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chết, thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của người mẹ. D. Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng người mẹ không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3, điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chết, thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha. D. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng quy định tại điểm B và điểm D khoản này mà không nghỉ việc thì ngoài tiền lương vẫn được hưởng chế độ thai sản. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người mẹ. E. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha. G. Đối với trường hợp quy định tại điểm B, D và E khoản này mà người cha đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng, thì mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. 3. Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có thai bị chết hoặc chết lưu, thì chế độ thai sản được giải quyết đối với con còn sống. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con của lao động nữ được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu. Trường hợp tất cả các thai đều chết lưu, thì thời gian được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được thực hiện theo quy định tại Điều 33 của Luật Bảo hiểm xã hội đối với từng thai chết lưu, không tính trùng thời gian hưởng. Trường hợp tất cả các thai đều bị chết sau khi sinh, thì thời gian được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được thực hiện theo quy định tại khoản 3, điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội, áp dụng đối với con chết sau cùng. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Báo Pháp luật VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.